Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bài thứ 72. Người giải thoát chết đi về đâu? Những người bậc giác ngộ như Phật, những người chứng quả sau khi chết đi về đâu? Tại các vị này không có thấy sanh, vậy thì đi về đâu? Đây là những cái vấn đề mà lúc đương thời Đức Phật còn tại thế, nhiều người thắc mắc lắm. Tại vì người mà phàm phu chúng sinh đó, còn sau khi chết là tái sanh lại, đời này đời sau ở trong cái vòng luân hồi sanh tử gồm có sáu nẻo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, trời và người. Còn người các vị mà đã giải thoát rồi á thì sau khi chết đi về đâu? Nhiều người thắc mắc lắm, những phải là một các nhà mà du sĩ ngoại đạo tu hành, các vị nghiên cứu họ tìm tòi về vấn đề con người và vũ trụ, họ thắc mắc và họ biết là Đức Phật là bậc giác ngộ, cho nên họ đến và hỏi Đức Phật. Thì đây là một trong những câu hỏi mà một vị du sĩ ngoại đạo đã đến gặp Đức Phật và nêu lên cái thắc mắc của mình. Lúc bấy giờ Đức Phật ở tại tỉnh xá Kỳ Viên. Tỉnh xá Kỳ Viên là nơi mà ông Cấp Cô Độc trải bàn mua đất cho Đức Phật ở thành Xá Vệ. Thì lúc bấy giờ du sĩ ngoại đạo tên là Vacchagota đi đến gặp Phật và cuộc đàm luận bắt đầu. Du sĩ ngoại đạo Vacchagota này hỏi Đức Phật có hiểu biết về thế giới là thường còn hay không? Thế giới này là thường, thấy nó mênh mông vậy, không biết như vậy nó phải là thường không? Câu hỏi thứ hai là thế giới này là vô thường không? Thế giới này là hữu biên, thế giới này là vô biên. Hữu biên là có ngàn có mé, có thể tính đếm đông đo được. Còn vô biên là không có giới hạn. Thế giới này là mênh mông, không có giới hạn. Đó là bốn câu hỏi về thế giới. Sinh mạng và thân thể là một, hay là sinh mạng và thân thể là khác? Đó là hai câu hỏi kế tiếp về thân thể con người. Bốn câu hỏi sau này là thuộc về bậc giác ngộ. Sau khi chết Như Lai có tồn tại không? Sau khi chết Như Lai không có tồn tại. Sau khi chết Như Lai vừa tồn tại và vừa không tồn tại. Sau khi chết Như Lai không có tồn tại cũng không phải là không có tồn tại. Đó là bốn câu hỏi về bậc giác ngộ. Tất cả Đức Phật đều phủ nhận hết. Những người nào mà có những quan điểm hay là sự suy nghĩ, suy tư, thắc mắc về 10 câu hỏi này thì đó đều là tà kiến. Vì không có hiểu biết bản chất thật của sự vật, không hiểu biết về thân ngũ uẩn, cho nên mới khởi lên cái tà kiến này. Mặc dầu đó là những thắc mắc mà các vị đương thời, các nhà triết học hay thắc mắc và đang tìm hiểu về thế giới và con người. Thế giới này là thường hay là vô thường, là hữu biên hay là vô biên? Đức Phật thường nói rằng tất cả các pháp đều là vô thường. Mọi sự vật trên thế gian này đều có bản chất là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó không có vừa ý, cho nên đưa đến sự đau khổ. Và cái gì đau khổ thì không nên chấp nó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Bốn câu hỏi về thế giới này Đức Phật không bao giờ trả lời. Rất là nhiều người hỏi, chứ không phải một người hỏi thôi, nhưng mà Ngài không bao giờ trả lời. Bởi vì Ngài cho rằng những cái câu hỏi này là những vấn đề siêu hình, và tất cả các pháp đều do duyên sinh. Nó có duyên hợp thì nó có hiện hữu, còn nó duyên hết thì tự nó tan rã. Thế giới này nó là như thế, như thế. Nó là như thị, như thị. Thì những cái vấn đề mà thế giới này là thường hay vô thường, nó không có liên quan gì để về cái hạnh phúc hay an lạc của con người. Nó không có liên quan đến sự giải quyết khổ đau hiện tại của con người. Giống như một người tìm hiểu một cái mũi tên độc gắn ở trong cơ thể. Khi bị bắn mũi tên độc á, thì cái điều hiện tại là gỡ cái mũi tên độc ra ngay lập tức và chữa lành vết thương. Đó là điều cần. Khi mà chữa lành vết thương rồi á, thì câu chuyện đã được chấm dứt. Không cần phải hỏi mũi tên đó là do ai bắn, người đó sanh ngày tháng mấy, tháng mấy, năm mấy, người quốc gia nào, quốc tịch nào, con của ai, cha mẹ làm nghề gì, quê hương của người bắn ở đâu, người đó da đen, da trắng, da vàng, tóc dài, tóc ngắn, nam hay nữ, đâu cần thiết đâu. Khi mà tìm hiểu thế giới này là thường hay là vô thường á, thì không còn đủ thời gian để mà lo cái việc hiện tại. Thế giới này thường hay vô thường không có liên hệ gì đến sự phiền não khổ đau trong tâm của con người do tham sân si nó hoành hành. Cần giải quyết đó là làm sao mà chuyển hóa được tham sân và si. Còn thế giới này thường hay vô thường thì nó không liên quan gì đến cái sự sống hiện tại của con người. Con người chỉ sống có vài chục năm thôi. Để tìm hiểu thế giới này thường hay là vô thường thì nó mất thời gian quá. Mà những cái gì mà con người không thể nhìn thấy được, chỉ là đoán thôi, dự đoán. Những cái dự đoán nó không chính xác. Ví dụ như nói thế giới này là thường hay là vô thường, hay là con người tuổi họ là bao nhiêu, làm sao nói được. Còn duyên thì nó còn ở đó, hết duyên nó tự chết đi chứ. Không thể đoán được cái tuổi thọ của thế giới này hay tuổi thọ của bất cứ người nào trên cuộc đời. Nhưng mà nó luôn luôn có bản chất là vô thường. Nặng dầu có sống lâu cách mấy nữa, con người rồi cũng sẽ chết. Tuổi thọ của con người nó giới hạn trong vòng từ 120 tuổi cho đến 0 tuổi. Còn thế giới này nó cũng một cái giới hạn nào đó thôi. Nhưng mà thế giới này nó dài hơn tuổi thọ của con người. Nó không liên quan gì đến vấn đề giải quyết sự sinh tử, sự đau khổ của con người trong hiện tại. Cho nên Đức Phật nói không có để mất thời gian của mình, tu học của mình, để tìm hiểu cái thế giới này thường hay là vô thường. Tại sao vấn đề hiện tại á không giải quyết mà cái nhìn mông lung thế giới này thường hay là vô thường? Thế giới này là có giới hạn là không giới hạn, rộng bao nhiêu cm, bao nhiêu mét, bao nhiêu km, nó có ngàn có mét hay không, điều đó cũng quan trọng gì mà để mà tìm hiểu nó. Trong khi vấn đề hiện tại là vấn đề chữa lành cái vết thương lòng, vết thương của tâm trí của mình. Nó đang bị hoành hành bởi ba con rắn độc là tham, sân và si. Nên Đức Phật không bao giờ trả lời. Và Đức Phật không trả lời là Ngài có nói lý do, chứ không phải là Ngài không nghĩ lý do vì sao Ngài không trả lời. Vì những cái sự tìm hiểu này nó không liên quan gì cho cái sự giúp ích con người chuyển hóa những cái phiền não trở thành ra niết bàn, ra hạnh phúc an lạc. Cho nên ai mà có những cái tư tưởng á, thế giới này là thường hay vô thường, nó thuộc về tà kiến. Tà kiến là kiến thức sai lầm, kiến thức không có sự hiểu biết đó, không có liên hệ đến sự lợi ích, sự an lạc cho cuộc sống, cho con người. Những cái suy tư hay những cái quan điểm của con người mà không có đưa đến an lạc và hạnh phúc, không có giúp ích gì cho cái sự chuyển hóa khổ đau trong con người, thì tất cả những kiến thức đó được gọi là tà kiến. Đối với Đức Phật á, cái gì có lợi ích thì cái đó là chân chính. Ví dụ như mình đi làm cực khổ, mồ hôi nước mắt và công sức mình làm ra, thì dĩ nhiên mình sẽ thu được, vặt được một số tài sản của cải vật chất có thể nuôi đời sống của mình. Nhưng mà trong cái thời gian mình thọ hưởng bằng mồ hôi nước mắt và công sức, nhưng mà người chung quanh người ta đang đói khổ, ngồi mình ăn mà mọi người đang đói khổ, người đang thèm khát, người đang xin xỏm, họ là đói gần như muốn chết, cần được sự giúp đỡ. Mình thản nhiên mình ăn mà mình nhìn thấy họ đói mà mình không có chia sớt á, thì cái sự làm ăn sống của mình đây á là thuộc về á, tà mạng á, chứ không phải chánh mạng đâu. Ví như là người ta khổ đau mà mình đây mình không có động lòng nữa. Cái sự sống của mình nó bao nhiêu người khổ đau, bao nhiêu người quán trách mình. Còn nếu mà đúng á, đúng là khi nào á, mọi người đều sống trong an lạc. Còn cái mà làm cho người khác khổ đau thì cái đó nó thuộc về tà. Vì vậy á, những cái lời nói hay hành động hay là sự suy nghĩ không có liên quan gì đến lợi ích cho hạnh phúc và an lạc, thì những hành động lời nói ý nghĩ đó thuộc về tà. Ví dụ như lời nói phù phiếm là những lời nói vô ích, nó thuộc trong cái giới vọng ngữ. Lời nói mà vô ích chẳng có lợi lạc gì hết, làm cho tâm nó động, tâm dao động. Và người ta nghe người ta cũng mệt nữa, không lợi ích gì nói hoài. Nói cái gì có lợi ích thì nói nên nói, còn cái gì mà không có lợi ích thì cũng không cần phải nói. Đó thì thuộc về tà ngữ. Hành động mà không lợi ích cho bản thân, cũng không lợi ích cho mọi người xung quanh, thì đó là tà nghiệp, không lợi ích gì hết. Giống như giả tràng xe cát Biển Đông, không lợi ích gì cho ai hết. Hao công sức của mình, rồi bản thân cái người làm đó cũng không lợi ích, rồi những người xung quanh cũng không lợi ích gì. Nên cái gì mà không lợi ích thì nó thuộc tà hết á. Làm mất công sức, mất nói nhiều mà hao hơi tổn tiếng mà không lợi ích gì hết, thì cái đó thuộc về tà hết. thì cần phải có trí tuệ, làm việc gì hay là nói lời nói gì cũng phải gắn liền với trí tuệ. Điều gì cần làm, điều gì cần nói, thì hãy nói những cái việc cần nói và làm những cái điều cần làm. Mà những cái điều nói ra hoặc có những cái việc làm sắp sửa sẽ làm hoặc đang làm phải đưa đến lợi ích cho bản thân, lợi ích cho những người chung quanh, lợi mình lợi người, thì điều đó nên làm, nên nói, nên suy tư. Đó là sự chân chánh trong giáo pháp của Đức Phật. Cho nên những cái vấn đề siêu hình về thế giới vũ trụ nó không liên quan gì đến cái sự lợi lạc cho sự đem lại hạnh phúc, an lạc cho bản thân và cho những người xung quanh. Thì điều đó cũng nên tìm hiểu, cũng không nên làm. Nếu mà Đức Phật hiện hữu trên cuộc đời này, Ngài chỉ giải thích thế giới là thường hay là vô thường, chưa chắc gì người ta tin. Tại vì chưa ai thấy thế giới này thường hay là vô thường. Tại vì nó một là thể quá to lớn, ta sẽ suy đoán, người ta không thể chấp nhận nó là thường hay là vô thường. Đức Phật nói họ nói thế giới là thường thì có nhiều người ta nói là thế giới này là vô thường, sẽ có sự tranh chấp lẫn nhau. Nếu Đức Phật đặt trường họ và ngài xác quyết rằng thế giới này là thường còn, thì sẽ tạo ra một sự tranh chấp trong tất cả các nhà học giả và triết học. Họ có thể cho rằng thế giới này là vô thường, đi đến tranh luận. Để đi đến tranh luận thì đi đến đấu tranh, kháng tranh, khẩu chiến, bút chiến, tranh luận. Cho nên vì những vấn đề này nó không thiết thực, nên mỗi người có một cái nhận định, một suy nghĩ, một đánh giá khác nhau, sẽ đưa đến sự đấu tranh lẫn nhau. Quan điểm này và quan điểm khác, hai bên cái quan điểm khác nhau đó, nó đưa đến sự mâu thuẫn và mất sự hòa hợp. Thế giới này là hữu biên hay là vô biên, đó cũng cần thiết. Nó mênh mông vậy, nói hữu biên thì có người sẽ chủ trương là vô biên, thì sẽ có sự đối lập, sự chống đối lẫn nhau. Thì vấn đề siêu hình, ai cũng có thể suy nghĩ theo cái dự đoán của mình. Đức Phật không có làm điều đó đâu. Ngài chỉ nói là bản chất là mọi sự vật trên cuộc đời này là vô thường. Tất cả đều là do duyên sinh. Phải có duyên thì nó hợp, hết duyên thì nó tan. Đủ duyên thì nó hiện hữu, hết duyên thì tự nó tan. Mà không có tan đi đâu, nó là ở đó vậy thôi. Giống như cục phấn nè. Có duyên thì nó hợp lại thành cục phấn, hết duyên nó tự nó thành ra đất cát trở lại. Nó trở lại một cái vấn đề, nó quay vòng vòng giống như luân hồi á, quay vòng vòng nó trở lại cái bình thường của nó. Bản chất của nó là cái gì? Rồi tạo nên một cái cục phấn. Rồi từ cục phấn nó cũng sẽ trở lại với cái bản chất của nó lại. Ví dụ nó từ voi chẳng hạn, thì khi mà hồi không xài nó nát vụn qua rồi nó trở thành voi trở lại. Chứ nó không có biến mất gì đâu á, nó không có mất. Tạm gọi là mất chứ sự thật nó trở về cái bản thể khác. Nó trở thành cái vật khác. Ví dụ như con người nè, từ đâu ra? Từ bụng mẹ sanh ra. Rồi bụng mẹ sanh ra cũng phải có nhiều duyên mới sanh ra. Ví dụ như sự thương yêu của cha mẹ em mới có. Cha mẹ phải thương yêu nhau, có sự giao hợp của hai bên. Rồi phải có một cái nghiệp thức của cái đứa con để nó đi vào nữa mới được. Chứ cái thân sanh ra mà không có nghiệp thức đi vào là cái thân nó sẽ chết. Rồi không phải là cha mẹ thương yêu nhau mới có, mà phải có cái tứ đại nữa. Ăn uống rồi nữa, hít thở không khí, ánh sáng, đất nước lửa gió tạo ra nữa. Thì con người một thân thể sẽ được sanh ra. Sanh ra là còn phải nhờ môi trường xung quanh nữa, là đất nước lửa gió tiếp tục. là những cái cơ quan hoạt động của cơ thể của đứa bé đó phải ở trong cái tình trạng là tốt, có thể hoạt động được thì thân thể mới sống được. Hợp rất là nhiều duyên thì nó mới tạo ra một con người. Còn hết duyên á thì tự nhiên cái thân này nó trở lại cái lúc ban đầu là không có gì á, trở lại nó trả về cho tứ đại trở lại vậy. Nghiệp thức thì đi theo nghiệp thức, còn cái thân tứ đại này trả về cho tứ đại lại. Nó cái duyên nó vòng vòng, có duyên này thì hiện hữu, còn hết duyên là tự nó diệt. Tất cả các pháp đều do duyên sinh, tất cả các pháp đều do duyên diệt, và tạm gọi là diệt, nhưng sự thật ra nó trở về cái giai đoạn ban đầu, rồi khi mà muốn nữa thì nó lại trở lại cái hình dạng mình muốn. Cho nên là ở chỗ này có nhiều người cho rằng tất cả các pháp đều duy tâm, do tâm tạo. Tất cả các pháp thì do tâm tạo, đúng không? Đúng không? Nếu mà tâm tạo ra vật chất á, tâm không thể tạo vật chất được. Ví dụ như mình muốn xài cái cục phấn này thì mình mới tạo ra cục phấn, nhưng mà cái tâm không tạo được cục phấn này, phải có việc làm, phải có vôi, có cái chất gì nữa thì mới tạo ra cục phấn. Tự nhiên tâm muốn làm sao có được. Ví dụ như tôi muốn xài cục phấn làm sao có được. Tâm ý muốn cũng chỉ là một trong những cái duyên để tạo ra cục phấn mà thôi. Ví dụ như tôi muốn nhà mà có nhà liền đâu. Muốn nhà cũng phải làm có tiền bao nhiêu, tiền để trong ngân hàng vài chục tỷ thì mới có cái nhà, chứ không tự nhiên có cái nhà được đâu. Ai không muốn, nhưng mà làm sao có được. Tôi muốn sinh con trai, giờ sinh con thành gái không rồi sao? Sao muốn được, gọi là tâm tạo. Rồi tôi có nhiều người một chục đứa con trai, muốn sinh một đứa con gái sinh không được, rồi thì nói là tâm tạo. Phật không có nói là do tất cả là duy tâm. Mình không thể muốn được. Chúng ta không thể muốn được. Cái nỗi khổ của con người á, trong tám cái khổ á, là ham muốn không được mà khổ. Ta đâu có muốn mà được đâu. Không đủ duyên thì muốn không được. Muốn là một lẽ, nhưng mà cái duyên không đủ thì không thể thành ra cái mà như ý được. Ai con người ai cũng muốn mình đẹp á, nhưng mà có người thì xấu quá, có người thì tàn tật, có người thì bệnh hoạn. Ai cũng muốn tuổi thọ sống cho dài lâu, nhưng mà có người thì chết sớm, người bệnh hoạn. Tâm tạo là do một cái ý của mình. Có nhiều khi mình không muốn mà cũng có. Mình muốn cho con mình nó đừng lì lợm, nó đẻ ra đứa con bất hiếu từ nhỏ lên. Cái đó do tâm tạo không? Cho nên á, tất cả các pháp thì do tâm tạo á, là cái đó là một rất là phiến diện. Đức Phật không có chủ trương là tất cả các pháp thì do tâm tạo, mà Đức Phật giải thích lý duyên sinh. Đủ duyên thì nó sinh ra, không đủ duyên thì nó không sinh ra được. Bây giờ mình muốn có cái nhà, phải đủ duyên mới có được. Mặc dù muốn, mặc dù ước muốn là một trong những cái duyên cần có, nhưng nó cũng chỉ là một duyên mà thôi, trong hàng ngàn cái duyên khác. Giờ có nhiều người có vài trăm tỷ ở trong ngân hàng. Không phải có vài trăm tỷ là có nhà. Cái người này không muốn có nhà thì cũng không có nhà được. Mà bây giờ có đúng điều kiện là số tiền để mà xây dựng nhà. Người này muốn, ý muốn cũng có mà tiền cũng có. Nhưng mà thời điểm kêu thợ không có. Thợ không có làm. Thì nhà cũng không có. rồi chưa kể thợ, chưa kể là giấy phép thì chính quyền, rồi chưa kể là địa phương nữa. Nó không đồng ý cho mình xây cái chỗ đó, mình không xây được nữa. Chứ phải là đủ duyên đó, chứ đâu phải là muốn là có đâu. Thân con người mình muốn cho nó khỏe mạnh là cũng phải đủ duyên nó mới khỏe mạnh, không đủ duyên nó cũng yếu ớt, cũng bệnh hoạn thôi. Còn cho rằng tất cả pháp thì là di vật, di vật có nghĩa là mọi sự vật là dựa vào vật chất hiện tại. Đấy, hãy mất đi là hết, mất đi là hết. Đó là đoạn kiến. Di vật có nghĩa là vật nó hiện hữu thì nó còn, hãy mất đi là hết luôn. Như thân con người này chẳng hạn, con người này có hiện hữu thì thấy nó có thì chết đi là hết, tại nó duy vật. Cái gì hiện hữu thì cái đó gọi là có, không hiện hữu thì không có. Nên nếu mà một người mà gọi rằng thân mạng, thân này và cái sinh mạng là một á, thì cái thân này chết đi thì sinh mạng cũng không còn, tại nó là một. Thì cái người này á, chấp đoạn, tức là sau khi chết rồi là hết, không có gì hết, sinh mạng là hết. Tại vì cái thân này mất đi thì sinh mạng cũng mất luôn, tại vì hai cái là một. Thì họ sẽ không tin vào nhân quả nghiệp báo, họ không tin vào á, cái kết quả của hành động hiện tại. Còn nếu mà nói là sinh mạng với cái thân này á, không phải là một, mà nó là khác nhau, thì lại rơi vào một trường hợp tà kiến khác. Đó là thường kiến. Sinh mạng này là khác, cái thân này là khác. Thì khi thân này chết đi, cái sinh mạng vẫn còn, tại vì nó riêng biệt mà. Cái thân này có chết đi thì sinh mạng vẫn còn nguyên vẹn như vậy, không thay đổi. Thì nó rơi vào thường kiến. Sinh mạng này có thể hiện hữu độc lập với thân này, vậy hai cái khác nhau. Thì như vậy sinh mạng này, cái người nào mà tốt thì tốt mãi mãi, không thay đổi. Người nào xấu là xấu mãi mãi, không thay đổi. Tại vì nó tồn tại độc lập với thân. Chẳng những rơi vào cái tà kiến là thường, chấp thường, mà nó vô cùng phản khoa học. Tại vì cái thân này mà không có sinh mạng thì thân này không thể tồn tại. Một đứa bé mà sinh ra không có linh hồn, không có sinh mạng thì thân thể đó là như chết rồi. Linh hồn mà không có thân mạng thì không thể nào tồn tại được. Linh hồn mà không có thân thể thì không thể tồn tại được. Cho nên cả hai phải cùng phối hợp cùng một lúc. Cái này có thì cái kia cũng phải có thì nó mới có cái sinh mạng này chứ. Còn nếu mà nó là linh hồn với sinh mạng là hai cái khác nhau hoàn toàn thì không thể hiện hữu một con người. Nên sinh mạng phải có trong một cái thân thể. Thân thể này cần phải có sinh mạng thì thân thể mới tồn tại. Hai cái thì cùng có, hai cái này nó phải hiện hữu cùng lúc, coi như là sự kết hợp của các duyên, đầy đủ các duyên thì cái thân này tồn tại. Rồi khi mà cái thân mạng này á, tứ đại nó không có điều hòa, nó bệnh hoạn, là một cái cơ quan nào trong cơ thể này á, nó không làm việc được nữa thì thân này chết. Thì sinh mạng cũng không thể có chỗ để nương gá nữa. Sinh mạng không chỗ nương gá thì phải đi theo cái nghiệp thức của mình. Cái nghiệp thức này thay đổi tùy theo cái vị đó hành động thân khẩu ý như thế nào trong cái hiện đời, mang theo cái nghiệp thiện và ác để đi chuyển đổi qua một cái sự sinh khác. Vì vậy thân này với sinh mạng này là một hay là khác, Đức Phật cũng không có nói một hay là khác. là tất cả đều do duyên sinh. Do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, duyên sắc duyên vật nhập. Do gì vô minh, vì vô minh không biết cho nên cái tâm tham sân si khởi. Tham sân si này khởi qua hành, hành động của ba nghiệp thân khẩu ý. Do hành động tạo ra giữa thân khẩu ý, tạo ra cái nghiệp. Cái nghiệp này mang đem đi, đi theo cái thức đi tái sanh. Nên cái hành này nó tạo duyên cho cái thức sinh khởi. Thức này thức đi tái sanh. Như mình duyên hành, hành duyên thức. Thức duyên danh sắc. Danh là tâm, mà sắc đó là thân. Do cái nghiệp đó, do cái nghiệp thức nó mới đi tái sanh là có thân mạng khác. Do cái danh sắc nên có lục nhập. Lục nhập đó là sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với các trần mắt sắc tinh hương nghĩ xuất pháp. Có lục nhập cho nên nó có sáu căn á, cho nên mới có cái sự tiếp xúc. Tiếp xúc giữa các căn với các trần á, tạo lên các cảm thọ. Do có cái cảm thọ đó, cho nên mới có ái. Ái rồi mới có thọ thủ. Thương chấp thủ, thích chấp thủ, không ưa cũng chấp thủ. Do chấp thủ cho nên có sự hiện hữu. Có sự hiện hữu cho nên có sự sanh già đau chết, sầu bi khổ u não. Tất cả đều do duyên sinh đó. Đức Phật đã giải thích là do duyên sinh hết. Cho nên đó, sinh mạng và thân thể là một là khác, đều là còn chấp cái ngã. Không có cái gì cố định trên cuộc đời này hết. Sinh mạng hay là thân thể, tất cả đều do duyên sinh. Nó cũng không phải một mà cũng không phải khác. Nó do duyên sinh. Rồi Như Lai có tồn tại hay là không tồn tại, hay là vừa có vừa không tồn tại, hay là không có tồn tại cũng không phải là không tồn tại sau khi chết. Đức Phật cũng trả lời điều này. Con người còn tái sanh trong cuộc đời này, còn nghiệp quả thiện ác thì còn tái sanh. Đó là cái duyên để đưa đến tái sanh. Đó là cái nhân để đưa đến tái sanh. Khi không còn tạo nhân ác nhân thiện nữa thì cái sự tái sanh không còn, gọi là giải thoát. Thì không thể nào nói cái sự chết hay là tồn tại hay không tồn tại đối với một vị đã giải thoát. Nếu mà nói là còn tồn tại thì cái gì tồn tại? Như Lai có một cái ngã để tồn tại thì sao? Nên Đức Phật là chủ trương là vô ngã, làm sao mà chết còn cái ngã được? Nếu mà có một cái ngã để tồn tại thì cũng là chấp ngã. Nếu mà nói là Như Lai sau khi chết không còn tồn tại, có nghĩa là cũng có một cái ngã, mà ngã nó bị chết đi, diệt đi, cho nên nó không còn tồn tại, cũng vẫn còn là vướng một sự chấp ngã. Còn á, vừa tồn tại vừa không tồn tại cũng là vướng vào cái ngã thôi. Còn á, không có mà cũng không phải là không có, thì nó là do giữ hoài nghi ngờ. Không có mà cũng không phải là không có, phải không? Lưng lửng lửng vậy đó. Nên nó cũng liệt vào cái chấp ngã nữa, nó cũng vướng vào cái ngã. Vì chúng ta chấp có cái có, cho nên mới nghĩ là nó còn hay là nó mất. Một là nó còn cũng là có ngã, nó mất đi cũng là còn có ngã. Như Lai sau khi chết còn không thì nó cũng là có ngã. Như Lai sau khi chết mất hết luôn rồi, phải không? Cũng là cái ngã bị mất. Nên khi mà nói là có cái còn cái mất đó là cái ngã có. Mà Đức Phật thì sau khi giải thoát rồi á, bậc giác ngộ giải thoát rồi thì không có cái ngã để mất còn hay mất. Đức Phật nói khi mà mặt trời lặn, tất nhiên là ánh sáng của mặt trời đã mất hẳn rồi, để rồi bóng đêm nó sẽ lan tỏa. Như vậy là ánh sáng nó bị mất đi không? Ánh sáng mặt trời bị mất đi không? Rồi khi mà mặt trời mọc có phải là ánh sáng nó mới bắt đầu sáng lên không? Khi mà mặt trời lặn không sáng chỗ này sáng chỗ khác. Khi mặt trời mọc, mình ở đây mình nhìn thấy mặt trời mọc, không phải là ánh sáng mặt trời mới lú ra để sáng cho mình. Ánh sáng nó vẫn tồn tại, tại vì nó xoay chuyển đó, cho nên là mình thấy có sáng có tối. Chứ còn ánh sáng mặt trời là luôn luôn là như thế, không có tối hay sáng. Tại mình chấp có sáng có tối thôi, sáng chứ sáng tối không có. Nhưng mà tại vì mình á, phàm phu chúng sinh mình thấy có sáng có tối. Nhưng mà người hiểu biết thì không nói sáng tối nữa, mà nó là như thế như thế. Nếu mà nó có sáng thì là có tối. Còn đây nó cái ánh sáng nó bình thường như vậy á, không thể nói là sáng hay là tối. Tại vì là mặt trời nó không có sáng tối mà nó là như thế. Nếu mà mình nói là sáng nghĩa là có tối, mà nói là ánh mặt trời có tối có nghĩa là nó có sáng. Nhưng mà mặt trời thì không sáng tối mà nó là như thế. Để mình chấp có sáng có tối, cái mặt trời nó là như thế, không nói sáng hay tối gì hết, nó là như thế. Thì khi mà hiểu được rồi thì mình tự biết, không giải thích được sáng hay là tối. Nói sáng cũng bị trật rồi, bởi vì nó hãy sáng, nói sáng là sáng như cái gì mới được chứ, tự nhiên nói sáng. Nói người này đẹp có nghĩa là so với cái xấu phải không, chứ tự nhiên nói người này đẹp, tôi khơi nói đẹp là đẹp với ai? Trong lớp này có 5 người, người này đẹp nhất thì vậy thì được. Tự nhiên nói người này đẹp rồi làm sao nói đẹp được. Như nói cục phấn này là dài nhất, sao dài được so với cục phấn thì sao dài được, nhưng mà so với lại ba năm ba cục phấn này thì nó là dài nhất thôi, làm sao nó là dài được. Cho nên hãy còn có cái sự phân biệt so sánh thì đó còn đối đãi. Còn đối đãi thì còn ở trong cái phàm phu chúng sinh. Còn nó khi mà cái người hiểu biết rồi, nó là như thế không có nói được. Lúc đó là không có nói nữa. Còn dùng lời lời nói á, còn là dùng lời nói văn tự để diễn tả, cái đó còn vướng bận ở trong phàm phu chúng sinh đó. Cho nên Đức Phật không có giải thích là Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, mà sau khi chứng quả tự biết. Chứng quả này là tự biết là đi đâu về đâu thôi. Bây giờ á, ta chỉ cần nói á, bây giờ con đang khổ phải không, con diệt hết cái khổ con đi, cái khổ con là cái gì đi, con phải nhận diện cái khổ con là cái gì, tham sân si làm nó hoành hành cho con khổ. Bây giờ con diệt hết tham sân si đi rồi con sẽ hạnh phúc vô cùng. Hỏi hạnh phúc là làm sao, hỏi cần giải thích, tự nhiên hết đi là tự biết à. Bây giờ giải thích là hết tham sân si á, khi mà một người bị bệnh đau bụng ruột dư đi, đau quá chịu nổi, giờ chỉ còn cắt cái khúc ruột thừa ra thì hết. Giờ cái người đó không chịu cắt, giờ hỏi tại giờ cắt ra rồi hạnh phúc làm sao đây, an lạc làm sao đây, kể hết ra rồi tôi mới đi cắt, còn mấy là tôi ôm bụng tôi đau hoài thì tôi không chịu cắt đâu. Vì ngồi mà giải thích là hết cắt ra nó sẽ hạnh phúc như thế này, hạnh phúc như thế kia thế nọ nọ mà giải thích hết người này đủ chết. Giờ chỉ có đau quá này vô là bác sĩ phải cắt liền thôi, không cần phải giải thích nữa. Khi mà cắt ra rồi cái người mà hết bệnh y mà thấy khỏe rồi cái trạng thái hạnh phúc nó tự biết, không diễn tả được. Cho nên nó không có cần phải nói rằng là khi đậu bác sĩ rồi á, tương lai sẽ như thế này, sẽ như thế kia, sẽ như thế nọ, cái đó không cần phải biết. Giờ muốn làm bác sĩ để có tương lai thì bây giờ phải học. Điều đó là phải học trước đi. Học đâu đậu đó, năm nào cũng phải lên lớp hết, môn nào cũng phải giỏi hết. Sau này ra trường tự biết, tương lai tự 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 lập. Cho nên có nhiều người hỏi Đức Phật nó Niết Bàn là gì. Đức Phật nói giải thích Niết Bàn là hết tham, hết sân, hết si. Giống như hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của cái người hết bệnh là gì? Là hết đó. Ví dụ như người đó không thể nói gì diễn tả cái hạnh phúc đó. Ví dụ như mọi người hỏi lợi, hỏi bác sĩ hạnh phúc là gì? Người này bị bệnh tim, hạnh phúc có nghĩa là hết bệnh bệnh tim vậy thôi. Người này đau bụng, hỏi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi nào mà hết đau bụng là hạnh phúc. Chứ diễn tả làm sao vậy? Giờ hết đau bụng là hạnh phúc nha, hạnh phúc đó là như thế nào không thể diễn tả được. Giờ hết đau bụng thì tự biết. Cho nên tất cả những cái kiến thức mà hiểu biết đó đều là tà kiến hết, tại nó không có liên quan đến cái sự chuyển hóa khổ đau hiện tại. Giờ nó đưa đến sự tranh chấp, tranh luận đúng sai phải quấy ở đây, cho nên Đức Phật không có rơi vào trường hợp này. Mà nếu mà Đức Phật á, cho rằng thế giới này là thường thì thế đấy là vô thường, thì nó đưa đến một cái kiến thức quan điểm và sẽ đưa đến sự tranh chấp sau này. Tại vì nó là một cái vấn đề siêu hình á, có nhiều người có thể nghĩ như thế này, nghĩ như thế kia, nên ngài không có nói. Còn thân này là một với sinh mạng, hay là thân này là khác với sinh mạng, thì Đức Phật đã đưa ra cái lý duyên sinh, tự biết đó, do duyên thì nó hợp, hết duyên thì nó không còn. Lý duyên sinh gồm có thập nhị nhân duyên, vô minh duyên, hành hành duyên thức, và tất cả các pháp cũng đều do duyên sinh. Có đủ nhân duyên là nó hợp lại, còn không đủ duyên là nó tan rã, kể cả thế giới này cũng thế. Cho nên á, hai sáu câu hỏi đầu á, bốn câu hỏi về thế giới và hai câu hỏi kế tiếp về sinh mạng con người á, là nói về vũ trụ và con người, tất cả đều do duyên sinh. Đức Phật không có chủ trương vấn đề tranh luận đấu tranh với ai hết, cho nên những cái kiến thức như là về thế giới con người đó, Đức Phật không có chủ trương ở trong giáo lý của ngài. Giáo lý của ngài là nhận diện khổ đau và tìm con đường để thoát ra khỏi khổ đau này. Đó là quan điểm của ngài. Quan điểm của ngài là thực tế chứ không có mong lung siêu hình. Tất cả những cái loại tà kiến, những kiến thức như trên á, Đức Phật đã loại bỏ hết rồi. Và những cái điều mà như là Đức Phật biết á, đó là đây là sắc, đây là nguyên nhân của sắc thân, và đây là sự đoạn diện của sắc thân. Đó là sự hiểu biết của Đức Phật. Đây là sắc thân, chúng ta có một cái sắc thân, và hiểu rõ được cái sắc thân này như thế nào. Cái sắc thân này á, là sanh, già, đau, chết, thương yêu, sầu, bi, khổ, u não. Cái thân này, cái thân này là do tứ đại tạo thành, đất nước lửa gió tạo thành. Nó phải thở hàng ngày, nó phải ăn uống hàng ngày, nó mới sống được. Hiểu được cái sắc thân như vậy, mang thân này là mang khổ đau. Rồi cái thân này vốn nó là sanh già bệnh chết. Nó phải hít thở không khí, nó phải ăn uống hàng ngày, nó sống, nó mà chưa chắc gì nó sống được. Nó phải đau bệnh hàng ngày, giờ phút nào nó cũng đau. Ngồi lâu nó cũng đau, lạnh quá nó cũng đau, lực quá nó cũng đau, đi hoài nó cũng đau, ăn nhiều cũng đau, không ăn nó cũng đau. đủ thứ chuyện á cái thân này. Thì đó là hiểu được thân, đây là thân, đó là thân đó. Có nhiều người cũng có thân mà không hiểu thân, nhưng mà Đức Phật có ngài nhận diện là có thân thì hiểu thân, là hiểu được cái thân này nó vô thường quá. Thân này không phải của ta, ta không có quyền gì hết. Cái cơ quan mũi nó còn thở thì nó còn sống hết, thở nó tự tự chết chứ không có quyền gì hết. Muốn nó sống nữa nó cũng không thèm sống nữa. Muốn nó thở nó cũng không thở được. Đó là bản chất của thân. Đức Phật nói là ta đi, đây là sự hiểu biết của ta nè, đây là thân. Bản chất của thân nó là như thế. Ta hiểu rất rõ. Ta hiểu được nguyên nhân nào làm cho cái thân này nó hiện hữu. Do chấp giữ cái thân này cho nên nó đạo tạo cho thân này hiện hữu. Do tham, do sân, do si cho nên thân này nó hiện hữu. Và ngài cũng biết được cái nguyên nhân nào đưa đến sự chấm dứt của cái thân. Thân tứ đại này chấm dứt cũng nói gì, tại vì nó hết duyên rồi, nó tự nó chấm dứt rồi nó chết đi. Nhưng mà chết đi để rồi khỏi phải tái sanh lại cái thân khác nữa đó. Điều kiện nào, nguyên nhân nào để đưa đến sự không còn phải tái sanh, ngài cũng biết được. Điều đó là hiểu rõ về thân. Hiểu rõ được thân hiện hữu, hiểu rõ được nguyên nhân để thân này có, và hiểu được cái nguyên nhân và điều kiện nào để đưa đến sự đoạn diệt của thân. Đó là kiến thức của Đức Phật, đó là sự hiểu biết của Đức Phật. Cái đó là Đức Phật nói trong cuộc đời của ngài bằng pháp độ sinh. Còn những cái thứ khác không phải là ngài không biết, ngài biết hết á, nhưng mà nó không lợi ích gì cho cái gì, cái vấn đề chuyển hóa cái sự khổ đau của con người hiện tại, cho nên ngài không nói, chứ không phải là ngài không biết. Và khi mà Đức Phật tuyên bố lên giáo pháp của ngài á, ngài có nói rằng á, trong cuộc đời hoằng hóa của ta, cái gì ta muốn nói ta đã nói hết, ta là bậc đạo sư không có gì để còn nắm giữ trong lòng bàn tay, cái gì cần nói ta đã nói hết, ta không có giấu giếm cái gì hết. Nhưng mà cái gì mà ta nói trong cuộc đời của ta nó như nắm lá trong trong lòng bàn tay, nó rất là ít. Còn cái gì mà ta hiểu biết nó còn rất nhiều như lá ở trong rừng, nhưng mà tại nó không có lợi ích cho nên ta không nói, để khi nào các con chứng quả tự biết những cái đó. Như chứng quả là tự biết, còn những cái cần thiết ta nói, ta cần phải nói ta đã nói hết rồi. Nhưng mà cái mà Đức Phật nói ra đó, thì cũng như ít như nắm lá trong tay vậy. Như là cái gì mà ngài biết đó, thì như nắm lá trong rừng, nhưng mà những cái biết nhiều đó đó, khi nào chứng quả là tự biết. Còn những cái cần thiết á, tại vì cuộc đời ngài cũng có mấy chục năm thôi, ngài phải nói những cái gì cần nói, còn những gì không cần nói thì không nói. Như đứa nhỏ nó một người bệnh đó là cần phải chữa bệnh thì phải chữa liền thôi, chứ không thể đỡ giải thích là chữa bệnh hết rồi được cái gì hạnh phúc như thế nào, an lạc như thế nào, sung sướng như thế nào, diễn tả cho nó nghe để nó hiểu được thì nó đã chết rồi. Giờ bệnh hoạn đó là cần mổ ra là nó hết thôi, thì cần phải mổ liền thôi chứ không cần giải thích là mổ là nó được cái gì, cũng cần đó. Bè nó ra mổ thôi, như cấp cứu không cần giải thích nữa. Chữa bệnh như là cấp cứu vậy đó, không cần phải giải thích cho bệnh nhân là cái này bệnh này đó là cần phải mổ như thế nào mới chữa lành bệnh. Và kể cả cái thân này cũng thế, thọ tưởng hành và thức, cái đó là cái thân. Còn cái tâm là gồm có thọ tưởng hành và thức, cũng thế thôi. Thọ là như thế nào, tưởng như thế nào, hành như thế nào, thức như thế nào, và nguyên nhân nào để khởi sinh nó, và nguyên nhân nào đưa đến sự đoạn diệt của nó, được gọi là sự hiện hữu của năm uẩn. Nguyên nhân đưa đến sự hiện hữu của năm uẩn và sự đoạn diệt của năm uẩn rõ ràng như thế. Phật hiểu một cách rõ ràng. Và tất cả đối với mọi cái ảo tưởng, mọi sự suy nghĩ, mọi cái quan điểm về cái ngã, về cái ngã, về cái chấp ngã của con người này, Đức Phật hoàn toàn đã giải thoát, không có chấp thủ. Tại vì Ngài hiểu rõ cho nên Ngài không còn chấp thủ nữa. Đó khi ấy ông Vắt Cha của ta này mới hỏi Đức Phật rằng, vậy với cái người giải thoát như Ngài vậy á, sau khi chết có tái sanh? Đức Phật nói, một người đã giải thoát thì chuyện tái sanh không có áp dụng, không có thích hợp để nói về, nói cho các vị ấy. Thì ông du sĩ nào nói, vậy là không có tái sanh nữa. Cũng không đúng, cũng không nên áp dụng cho cái người phán sanh hay không tái sanh cho cái vị giải thoát. Vậy là cũng không phải là vừa có tái sanh vừa không tái sanh, nghĩa là cũng không có tái sanh cũng không không có tái sanh. Đức Phật nói tất cả những vấn đề đó không đề nên đề cập đến một người đã giải thoát. Lúc bây giờ ông du sĩ này ông hoang mang, Đức Phật phủ nhận hết mọi thứ, ông hoang mang vô cùng. Hồi nào giờ ông ôm một cái quan điểm là con người sẽ chết đi về đâu về đâu về đâu. Bữa nay Đức Phật phủ nhận hết tất cả mọi thứ, dầu tái sanh không tái sanh gì Đức Phật phủ nhận hết, là ông chết với. Ông chơi với và ông thất vọng, ông nói với Đức Phật, đến đây là con rất là hụt hẫng, rồi con không thể hiểu được cái gì Ngài nói. Đức Phật nói không hiểu là đúng thôi, tại vì giáo pháp của ta nó rất là thâm sâu khó hiểu, chỉ có người cho trí mới chứng hiểu được. Ông du sĩ ngoại đạo này, ông là mọi người là học giáo pháp của một ông thầy khác. Ông chủ trương giáo lý khác hoàn toàn với Đức Phật. Ông ôm chặt cái quan điểm đó. Thì ông khó tiếp thu quan điểm của người khác lắm. Ông cũng có thầy, ông cũng có bậc đạo sư, cũng có giáo lý của ông. Nào giờ chấp chặt nó rồi, giờ nó nghe Phật nghe không vô được. Nó còn hoang mang cái mình thiện có là đúng rồi, giờ cái mới này nó khác hoàn toàn với cái mà nào giờ mình quan điểm nó là đúng á, làm cho người này hoang mang và trở nên là hụt hẫng, tại vì không tiếp thu vô cho nên hụt hẫng. Còn cái người mà không biết gì hết, nghe nhiêu vô nhiêu thì đâu có hụt hẫng. Nghe nhiêu vô nhiêu cái chứng quả liền, còn người đầy hết rồi. Giờ nghe vô cái quang mang, không biết đúng sai nào, giờ mình chọc cái chuyện này là đúng rồi, cái mới này vô nó khác hoàn toàn với cái nào giờ mình nhận thức á, cho nên không vô được, nên làm khó hiểu quá. Nói nãy giờ nghe không hiểu gì hết. Còn cái người nào gì á mới á, nghe nhiều hiểu nhiều, nghe nhiều vô nhiều, nghe nhiều vô nhiều, cái thành ra nó hiểu hết rồi, chứng quả luôn. Cho nên cái biết sẵn nó làm cho cái người đó nó bị khựng lại, nó là chướng ngại. Hồi nào giờ học sai giờ sửa là khó lắm, chứ không phải đơn giản dễ sửa đâu. Nó do đó mà ngoại đạo mà tu xuất gia với Đức Phật, Đức Phật bắt buộc phải cho người đó sống biệt trú 4 tháng để coi người đó có chuyển đổi hay không, rồi mới phải cho nhập tăng đoàn. Còn bằng không á là sợ cái tư tưởng của họ vẫn còn, nên nó nhiều khi cái tư tưởng đó còn nó đưa vào trong giáo lý của Đức Phật. Ví dụ như trong thời Đức Phật còn tại thế thì giáo lý của Đức Phật đó, thuần là giáo lý rất là thiết thực, đó là chân lý. Và sau này Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, giáo lý của Ngài nó bị thay đổi nhiều lắm, tại vì đạo Bà La Môn họ qua bên tu bên đạo Phật cũng nhiều, nên họ đưa giáo lý Bà La Môn vô trong đạo Phật rất là nhiều. Vì vậy mà cái kiến thức của cái nhận thức trước nó không chuyển đổi được, nên vẫn đưa vào trong giáo lý của Đức Phật đưa vào. Và hiện tại Đức Phật hiện hiện đời á, những người mà hiểu biết giáo lý của Bà La Môn giáo á, họ còn không nhận diện được cái lời dạy của Đức Phật này, không tiếp thu được. Lúc này ông chơi với rồi, nãy giờ Đức Phật nói là hoàn toàn bác hết tất cả những gì mà ông hiểu, không biết từ nào tới giờ. Vấn đề tái sanh là không có thể nói cho cái người giải thoát giác ngộ được. Vậy ông nói vậy thì đi về đâu? Đức Phật mới giống cái bùi nhùi lại, cỏ rồi khô rồi gom lại hết. Ngài biểu ông lấy lửa đốt lên, ông đốt lên. Xong rồi Đức Phật biểu ông thổi tắt đi, ông thổi tắt. Ông nói nha, khi mà đốt lửa lên thì ông nói lửa này từ đâu mà sinh ra? Ông nói là do bùi nhùi, cỏ khô với bùi nhùi và quẹ quẹ hai cái cây khô lại thì nó tạo ra lửa. Cho nên được gọi là lửa cỏ khô. Khi mà thổi tắt cái ngọn lửa đi rồi thì ngọn lửa nó đi về đâu? Đi về hướng đông, hướng tây, hướng nam hay hướng bắc? Ông nói lúc mà nó cháy á thì gió nó thổi nghiêng về hướng nào thì mình biết nó hướng đó. Nhưng mà khi nó tắt rồi á thì còn làm sao biết được nó đi về hướng nào? Thì như vậy á, cái ngọn lửa mà nó bùng phát lên đó là do cái duyên gì nó bùng phát? Do cỏ khô phải không? Do bùi nhùi phải không? Là do hai cái cây á, cọ sát lại với nhau á, nó tạo ra lửa để nó bật lên, nó cháy cái đống bùi nhùi đó, thì gọi là lửa cỏ khô. Bây giờ hết cái duyên là thổi cho nó tắt đi, nó cháy hết rồi tự nó tắt, lửa đi về đâu? Thì như vậy á, lửa đó là do duyên tạo ra, có những cái duyên á nó mới tạo ra lửa, đầy đủ những cái duyên thì nó tạo ra lửa. Nhưng mà duyên nó hết rồi á, như là hết cái tàn cái bụi cỏ khô rồi tự nó tắt, hết duyên thì nó tắt, nó không đi về đâu? Đối với người giải thoát cũng thế, khi còn duyên thì nó còn tái sinh, khi hết duyên rồi như củi hết lửa tắt. Giờ lửa tắt đi về đâu? Sau khi hết tái sanh rồi những người giải thoát đi về đâu? Khi giải thoát là tự biết. Cũng giống như cái người mà bị bệnh á, hỏi là hết bệnh hạnh phúc không? Thì hạnh phúc chứ sao không hạnh phúc? Hạnh phúc cỡ nào nói giùm coi, nghe coi sao nói được. Giờ chỉ còn hết bệnh là tự biết luôn, nghĩa là không còn tái sanh nữa, cái niềm hạnh phúc như thế nào nó là lúc đó là tự biết. Cho nên những cái điều mà thiết thực hiện tại, Đức Phật chỉ nói là thiết thực hiện tại. Còn cái gì nữa, có những cái không thể nói được ngay bây giờ, nhưng mà sau khi chứng quả người đó tự biết lấy. Giờ uống cái nước này ngon hay dở, giờ có diễn tả cỡ nào cái gì cũng không hiểu được. Chỉ có giờ người nếm miếng thôi thì giờ xong khỏi còn nói. Khi nào nếm thì là tự biết, giờ nói cỡ nào cũng biết được. Nước suối hiệu La Vi này nó sẽ ngon như thế nào thế nào, nó ngon hơn cái này Vĩnh Hảo hay như thế nào, diễn tả cỡ nào cũng không thể nào hiểu được. Khi mọi người tự nếm là tự nín tự biết, lúc đó không cần phải nói gì nữa. Bây giờ làm sao quý vị có được cái nước này vậy thôi? Giờ nước này nó đang nằm ở trên đây. Giờ muốn biết cái nước này ngon hay dở thì quý vị phải, mỗi người phải có một chai. Cái phương pháp và cái quá trình để có được cái nước này thì cần phải có quá trình, cần phải có sự nỗ lực. thì quý vị mới có được cái nước này về với quý vị, thì mỗi người tự nếm tự biết rồi xong, không có diễn tả nữa. Diễn tả là bây giờ là cái quá trình từ từ ngồi đó mà lên tới đây để lấy nước đó, là quá trình phải làm sao để lấy nước này, không phải lên để giật mà phải làm sao để có nước đó. Chúng ta học cái quá trình từ 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 khi không có nước cho đến khi mà đã có nước, cái quá trình nó cần phải biết thôi. Còn khi đạt được rồi thì mỗi người tự uống và tự biết luôn, khỏi cần diễn tả nữa. Chỉ cần diễn tả cái quá trình, quá trình làm sao có được nước thôi. Cái mà Đức Phật muốn dạy chúng ta là cái đó, chứ không phải là nước này ngon hay dở, để lâu hay là để không lâu, sau khi uống vô bụng rồi nó đi về đâu, cái đó là tự biết luôn. Đó là cái gì mà Đức Phật dạy chúng ta, cái gì thiết thực. Còn cái gì không thiết thực chúng ta không cần phải tìm hiểu, nó mông lung lắm, không tìm hiểu được. Và mình có tìm hiểu nữa thì người khác cũng tìm hiểu mà thôi. Thì những cái kiến thức đó, nó đụng chạm với nhau, nó tạo ra cái sự phản kháng đó, đối kháng lẫn nhau, và tạo ra sự đấu tranh hơn thua. Nên Đức Phật không không phải là những cái nhà triết học, nhà triết gia để rồi mà luận chiến với nhau, không có. Ngài không có được, không được, Ngài không có ở trong cái trường hợp đó. Ngài đã giải thoát và vượt lên trên tất cả mọi cái quan điểm của thế giới con người. Và thế giới này là thường hay vô thường, làm sao biết được. Dù Ngài có biết đi nữa, Ngài nói là nó là thường đi nữa, thì người ta sẽ có một cái luận điểm vô thường ngược trở lại. Nếu mà Ngài nói là nó là vô thường, thì những người luận điểm thường á, bây giờ họ thấy nó thường còn quá, thì người này chết tới người kia chết mà thế giới này vẫn còn nguyên, thì nó nói, họ nói là thế giới là thường, thì nó sẽ đối kháng lại với nhau, tạo ra sự luận đấu tranh, luận tranh với nhau, hí luận với nhau. Ngài không làm điều đó, điều đó không có lợi ích gì cho ai cả. Mà hiện tại bây giờ con người khổ đau là do đấu đá lẫn nhau, ganh ghét lẫn nhau, làm khổ cho nhau. Bây giờ giải quyết vấn đề đó thôi, tự bản thân mình cũng tự làm khổ lấy mình nữa, giải quyết vấn đề đó. Còn những cái gì khác nữa thì khi mà thành tựu được ước nguyện rồi thì cái đó thì tự biết. Chúng ta học đến đây nghỉ.
Lặng nhìn chim hót giang cành tre, tai hồ soi muôn màu, bên cánh tay hoa đào nhạc nhào hương sen, mau chân đến nơi tây thành, lòng thầy chúa xót luôn sầu thương, ôi lầm thơ chúng sanh ta bà mê tôi, bỏ thân tháp sanh luân hồi, thương xác thân đoạn trường tìm đường chân tôi, đến nơi đất cha lành. Lặng nhìn cành tre tai hầu nghe phá tâm Di Đà luôn khắc ánh quang sáng soi muôn màu bên cánh tay hoa đào nhạc nhạo Hãy subscribe.